Chương 3. Tôi về lại Đo Đo làm ông giáo làng. Tôi dạy ở trường tiểu học năm nào và trở thành đồng nghiệp của cô Thung và của các thầy cô trước đây đã từng dạy dỗ tôi. Các thầy cô cũ thấy tôi về, mừng lắm. Hôm đầu tiên, cô Thung nhìn sững tôi và kêu lên mừng rỡ. Ôi, thầy Ngạn đó hả? Trông thầy khác hồi nhỏ dữ ha. Cách xưng hô của cô Thung khiến tôi ngượng đỏ mặt. Tôi bối rối nói. Cô đừng gọi em là thầy, cô cứ kêu em bằng em như hồi xưa. Bỗng dưng tôi nhớ tới kỷ niệm ngày nào và buột miệng. Hồi xưa em vẫn thường tranh nhau đi rót nước cho cô. Cô Thung mỉm cười. Chuyện cũ thầy nhắc làm chi? Hồi xưa khác, bây giờ khác. Hồi xưa thầy đi học, còn bây giờ thầy đi dạy. Làm sao tôi kêu thầy bằng em được? Trước lý lẽ cứng nhắc của cô, tôi đành xuống nước. Vậy thôi cô kêu em bằng tên. Cô đừng kêu bằng thầy, em áy náy lắm. Cô Thung suy nghĩ một lát rồi gật gù. Vậy cũng được. Tôi sẽ kêu Ngạn là Ngạn nhé. Tôi mừng quýnh. Từ đó các thầy cô trong trường đều bắt chước cô Thung gọi tôi bằng tên. Tôi là cái thằng Ngạn ngày xưa, trùm đánh nhau, chúa bị phạt. Bữa nào đi học về cũng rách quần rách áo, bưu cổ u đầu. Nay đi học mấy năm về, tự nhiên được xếp ngang hàng với các thầy cô kính mến ngày xưa. Tôi đâu dám. Tôi nhớ chuyện ông Cách Nô ngày xưa, làm tới đại tướng, về làng không quên ghé thăm thầy cũ. Thầy giáo già đang dạy học trò, thình lình thấy một ông tướng oai vệ bước vào, cầu vai sáng lóe, vội vã nghiêm chào. Ông tướng liền ngã nón vòng tay kính cận. Thưa thầy, con là trò Cát Nô ngày xưa đây ạ. À. Tôi cũng vậy, tôi là trò Ngạn ngày xưa. Bên cạnh các thầy cô thuở thiếu thời, tôi luôn luôn là chú học trò nhỏ. Chú học trò ấy bây giờ mới qua tuổi 20. Khi tôi về làng, trường tiểu học đã mở thêm lớp 1. Lớp 1 hút gần hết trẻ con trường thầy Phu. Học trò loe hoe, thầy dạy nấn ná thêm một thời gian rồi đóng cửa trường. Dù sao thầy cũng đã già, sức khỏe không còn được như xưa. Bây giờ thầy ngồi nhà dạy kèm dăm ba đứa trẻ sống qua ngày. Hôm tôi ghé thăm, thầy Phu không nhận ra tôi. Tôi xưng tên, thầy mới nhớ. Thầy kéo chiếc kính lão xệ xuống sống mũi, nhìn tôi trân trân, giọng xúc động. Ngạn đấy ư, em về từ hôm nào? Tôi nhìn nụ cười lấp lánh những chiếc răng vàng của thầy, lòng bồi hồi khôn tả. Ngày xưa bỗng hiện về. Sao tôi cứ nhớ mãi ngày xưa? Thưa thầy, em mới về. Tôi đáp khẽ. Thầy đặt tay lên vai tôi. Em về chơi được bao lâu? Tôi chớp mắt. Thưa thầy, em về luôn. Em về dạy ở trường tiểu học làng mình. Nghe vậy thầy vui vẻ hẳn lên. Hay lắm, em chọn nghề dạy học. Đó là một nghề khó nhọc nhưng cao quý em ạ. À. Tôi dạ khẽ, thầy lại gật gù nói. Nghe em về dạy học ở làng, thầy rất ngạc nhiên. Khi trưởng thành không phải ai cũng quay về chốn cũ. Làng quê mình sỏi đá nhiều hơn thóc gạo, nghèo khó muôn đời. Giọng thầy bâng khuâng nghe buồn da diết. Lúc mới vào nhà, không thấy chị Hạnh và thằng Hòa đâu. Tôi định hỏi. Bây giờ nghe thầy nói vậy tôi không hỏi nữa. Hai người con thầy hẳn đã đi lập nghiệp phương xa. Tự nhiên tôi nhìn thầy thương cảm. Sống cô quạnh giữa xế chiều của cuộc đời, thầy đã mất đi vẻ quắc thước nghiêm nghị ngày nào. Trước mặt tôi chỉ là một tuổi già thui thủi, cuối đời ngồi lần đếm tháng ngày qua. Khi chào thầy quay ra, tôi không giấu nổi tiếng thở dài, ngậm ngùi, u uẩn. Tôi đến chơi nhà Hà Lan khá thường xuyên. Bây giờ trong căn nhà phên tre mái lá ấy có thêm một nhân vật mới, Trà Long. Khi Trà Long được một tuổi rưỡi thì Hà Lan gửi nó về ở với ông bà ngoại. Được bà cô cấp vốn mở tiệm may, Hà Lan bận bù đầu. Vừa đi học may, vừa chạy thuê nhà, lại phải lo chiêu mộ thầy thợ. Hà Lan không có thời giờ chăm sóc Trà Long, đành giao cho bà ngoại. Lúc tôi về, Trà Long đã gần 2 tuổi. Nó giống hệt mẹ, xinh xắn, dễ thương. Đôi mắt đẹp di truyền 3 thế hệ. Nhờ có nó bị bô suốt ngày, căn nhà đỡ trống vắng. Mẹ Hà Lan hẳn đã vùi xuống đáy lòng nỗi khổ tâm năm nào. Mỗi lần đến chơi, bao giờ tôi cũng bắt gặp bà vui vẻ đùa giỡn với cháu. Tôi trở thành người bạn trai đầu đời của Trà Long, như trước đây bà tôi đã từng là bạn gái của tôi. Bà Hà Lan ít khi nựng cháu, ông có những mối quan tâm riêng. Thương Trà Long, ông chỉ biểu lộ tình cảm của mình bằng ánh mắt âu yếm, thầm lặng. Thường thường, ông chọc cho nó cười và trong khi nó cười chưa dứt, Ông bỏ ra sau hè với chiếc liềm hoặc những bó mạ trên tay. Tôi thương Trà Long với một tình thương đặc biệt. Nó là hóa thân bé bỏng của Hà Lan. Nó là một sự nối dài số phận không may của mẹ nó. Ngay từ lúc lọt lòng, nó đã là đứa trẻ không cha và mới hơn một tuổi đã sớm rời khỏi vòng tay mẹ. Ngôi sao bản mệnh của cháu nằm lẩn khuất nơi đâu với bầu trời thâm thẳm. Đêm đêm chú mỏi mắt dò tìm sao chẳng thấy. Cứ mỗi lần ngồi lặng ngắm Trà Long dạo chơi quanh quẩn bên bộ ván, lòng tôi không khỏi bâng khuâng. Trà Long khoái cưỡi ngựa. Tôi chỏi hai tay hai chân, nằm bẹp xuống nền nhà, bò lanh quanh cho nó ngồi ngất ngưỡng trên lưng. Trà Long khoái xem trò, tôi lấy nhọ nồi, bôi đầy mặt, giả làm khỉ, làm cọp, làm mèo. Tôi gầm gừ, tôi kêu meo meo, khọt khẹt. Nó thích lắm, cười ngặt nghẽo. Trà Long đòi đi chơi, tôi cõng nó trên lưng dạo khắp làng. Ban đêm tôi cõng nó ra chợ, rảo khắp các hàng quán, mua cho nó những con thú sặc sỡ bằng bột để sung sướng nhìn nó ngắm khư khư những con thú trong tay với vẻ mặt thích thú. Hôm nào bọn người bán thuốc dạo ghé làng, hai chú cháu lại chen chúc giữa vòng tròn người bao quanh góc bàn già giữa chợ, mãi mê xem những trò biểu diễn kỳ quặc và đầy xúc cảm. Những lần như vậy, khi rời khỏi chợ, bao giờ Trà Long cũng ngoẹo cổ ngủ trên vai tôi từ hồi nào. Nhưng lúc ấy tôi cố đi thật chậm, sợ Trà Long thức giấc, và trong khi thận trọng đếm từng bước chân, tôi lại nhớ Hà Lan rây rứt. Lần trước tôi về, Dũng và Bích Hoàng đã cưới nhau được 10 ngày. Gặp tôi, Hà Lan khóc như mưa, người tôi ướt đậm. Quê tôi lắm bão lụt, lần này tôi về ngồi bên cho nước mắt em dâng ngập lòng tôi. Nước mắt dậu đầy như biển khơi, khóc hoài cũng hết. Khóc một hồi, Hà Lan thôi nức nở, ngồi ngó tôi. Tôi cũng nhìn nó, không nói một lời. Tôi thấy buổi chiều đang dâng lên trong mắt biếc kia. Tôi thấy hồn nó lặng thinh, câm nín. Lần đó tôi ở nhà bà cô Hà Lan suốt 3 ngày. Bây giờ sự sang trọng hay nghèo hèn đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ muốn Hà Lan thôi sầu tuổi. Tôi không thể ở nhà cậu Huấn, dù Dũng không có nhà. Nó và Bích Hoàng đã tết đi Đà Lạt. Tôi cũng không thể ở nhà chị Nhường. Chị lại nhại suốt ngày khiến tôi phát điên. Sao Ngàn không về sớm dự đám cưới anh Dũng? Đám cưới lớn lắm. Trong 3 ngày ít ỏi sống bên nhau đó, tôi và Hà Lan không nhắc đến Dũng một lời. Chúng tôi đùa giỡn với bé Trà Long. Tôi đưa hai mẹ con đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Chúng tôi chỉ nói với nhau về chuyện học tập, về những dự định tương lai. Tất cả chỉ có thế, cho đến ngày tôi trở lại Quy Nhơn. Trước lúc chia tay, tôi chỉ nói mỗi một câu. Hà Lan hãy cố gắng, hãy nghĩ đến Trà Long. Hà Lan gật đầu, đôi mắt u buồn, vương vấn. Nó không tiễn tôi ra bến xe, nó chỉ đứng tựa cửa trông theo. 18 tuổi. Nó đã lâm vào nghịch cảnh, tôi vừa giận lại vừa thương nó, bữa ra đi cứ dục dặc dùng dằng. Cho đến lúc ra trường, tôi không về lại thành phố thêm một lần nào. Tôi ở xa, gửi thư thăm hỏi. Hà Lan trả lời, thư có, thư không, những trang giấy đã thôi nhòe nước mắt. Điều đó giúp tôi yên tâm học tập. Tôi ở Quy Nhơn đêm nằm nghe tiếng biển. Trong cơn mơ, tôi thấy tôi trở về cố xứ dạy học trò. Một năm sau, tôi về thật. Tôi về giữa mùa phượng vĩ, bỏ lại sau lưng 2 năm lủi thủi học hành. Tôi ghé thăm Hà Lan, không thấy Trà Long đâu. Tôi hỏi, nó bảo nó gửi Trà Long về ngoại. Những ngày này, Hà Lan tất bật, ngược xuôi chuẩn bị cho việc mở tiệm may. Nó không có thì giờ lo cho con. Nó cũng không có thì giờ trò chuyện với tôi. Tôi ở xa về, ôm trong lòng 2 năm thương nhớ mà chẳng thể giải bày. Tôi đạp xe ra ngoài ô, một mình, một bóng. Ngồi lặng lẽ bên chân cầu năm nào nhìn nước chảy, thấy tình mình nước cuốn trôi đi. Thank you. Nhưng tôi không trách Hà Lan. Nó quên nỗi buồn, nó vượt qua hoàn cảnh éo le để vui cùng công việc. Tôi mừng cho nó. Những bóng mây thôi dâng mờ mắt biết. Thương một người, tôi còn mong mỏi gì hơn. Làng Đo Đo không có gì thay đổi. Hôm tôi về, những trái dúi chín vàng bên thềm giếng năm xưa, hàng dâm bụt trước nhà lão Tứ, hớt tóc, vẫn đỏ rực phía đầu làng. Tôi đi qua chợ, những chiếc sạp chọng chơ đang đứng nép vào nhau chờ đêm xuống. Giữa chợ, những đứa trẻ thò lòng mũi xanh đang chia phe đánh nhau và đuổi quanh góc bàn miệng la chí chóe. Tự nhiên tôi cảm thấy bồi hồi, tôi bắt gặp hình ảnh tuổi thơ tôi ngày trước. Tuổi thơ thương nhớ ấy có mình tôi về lại. Bạn bè xưa tản mát nơi đâu, chỉ còn lại lèo tèo dăm ba đứa. Bạn gái lại càng mất hút. Con gái quê tôi cứ đến tuổi đôi mươi không hẹn mà cùng biệt ly quê xứ. Họ đi tìm lục biết ở xa xăm, Tiết Thanh Minh mới rủ nhau về tảo mộ. Thời niên thiếu rộn ràng kỷ niệm, cùng đi với tôi, có những ai mà chẳng có lấy một người về. Cô Thịnh sau khi thi đỗ tú tài hai ở luôn ngoài thành phố. Cô bỏ đại học, xin vào làm ở ngành ngân hàng, chuẩn bị lấy chồng. Chị Quyên, đứa con gan gốc hiếm hoi của quê núi, cũng bỏ đi sau 8 năm dài phụ gia đình buôn bán. Chị ra thành phố cùng với chị Nhường coi tìm vải. Hẳn chị chẳng còn là chị Quyên của tôi xưa. Tôi chẳng muốn nhắc đến Hà Lan. Hà Lan đã xa cách quê làng ngay từ khi vừa giã từ trường huyện. Hoa chưa trôi, lòng nó đã sớm bèo dạt, nhưng bản tình ca của tôi chẳng níu giữ được gì. Nhưng chẳng hiểu sao, nó xa tôi mà lòng tôi không thể nào xa nó. Mỗi chiều, nghe tiếng trống tan trường vang lên rộn rã ngoài hiên, tôi lại thẫn thờ nhớ Hà Lan da diết. Ngày nào giành nhau đánh trống, tôi chạy máu mũi ròng ròng phải nằm ngửa đầu ngắm diều bay cho Hà Lan nhét lá. Ngày nào, sao như mới hôm qua. Dù sao tôi cũng còn có mẹ. Mẹ tôi bảo tôi lấy vợ. Tôi lắc đầu nói chờ vài năm nữa. Nhưng lúc đó mẹ tôi chỉ thở dài. Mẹ thở dài mà mẹ có biết gì không? Mẹ giận tôi thì tôi đành chịu. Lòng tôi xốn xang nhưng tình trong đâu thể riêng ngoài. Mẹ chẳng giống bà, tôi đâu dám nói. Bên cạnh mẹ tôi còn có Trà Long. Ngày nào tôi cũng xuống chơi với nó. Thấy tôi đến nó rất mừng. Mỗi lần đến tôi đều đem phấn cho nó. Nó cầm phấn vẽ nguệch ngoạc đầy nền nhà, khiến sau đó tôi phải chùi toát mồ hôi. Nó còn bày ra lắm trò nghịch ngợm khác nữa. Có lần thấy tôi nướng khoai, nó bắt chước cho tay vào bếp trấu, phồng rộp cả da, báo hại tôi phải kiếm mật ong sức suốt một tuần. Trà Long thông minh, hiếu động, nhưng thể chất không được khỏe. Nó ốm luôn. Cùng với mẹ Hà Lan, tôi đã thức suốt bao đêm bên cạnh giường nó, lòng thắt lại vì lo âu. Khi ốm, Trà Long trông yếu ớt vô cùng, tay chân không nhúc nhích nổi. Vậy mà vừa khỏe dậy, nó đã chạy nhảy tung tăng và nói líu lo như sáo. Mãi đến năm 6 tuổi, Trà Long mới hết ốm vặt. Thỉnh thoảng tôi dẫn Trà Long ra thành phố thăm Hà Lan. Được đi chơi xa, Trà Long thích lắm. Ngồi trên xe đò, nó hỏi tôi hết câu này đến câu khác. Có lắm câu tôi không trả lời được. Sau mỗi chuyến đi, bao giờ nó cũng thủ thỉ với tôi. Mày mốt chú Ngạn dẫn Trà Long ra thành phố chơi nữa nghe. Trà Long đòi ra thành phố vì nó thích đi chơi. Nó tỏ ra không quyến luyến Hà Lan mấy. Mỗi lần Trà Long ra thăm, Hà Lan đều mua cho con vô số đồ chơi và kẹo bánh, toàn thứ đắt tiền. Nhưng Trà Long thường tỏ vẻ hờ hững trước các món quà hấp dẫn của mẹ. Nó chỉ vội vĩnh. Mẹ về ở với con đi. Trước đòi hỏi của con, Hà Lan chỉ biết cười trừ. Từ lâu, Hà Lan đã không thể xa thành phố. Đã nhiều lần nó muốn đem Trà Long ra ở với mình, nhưng Trà Long giãy nảy không chịu. Hai mẹ con đành phải mỗi người một nơi. Tôi làm chiếc cầu nối, dẫn Trà Long đi đi về về, lòng chẳng vui nhưng không làm sao khác được. Mỗi lần dẫn Trà Long ra chơi, tôi ít trò chuyện với Hà Lan, nhưng tôi không giấu được lòng mình. Ánh mắt tôi đã nói bao điều thầm kín. Hà Lan đã nhìn thấy tất cả nhưng nó chẳng nói gì. Nó thấy mà như không thấy, hay nó còn chờ đợi điều gì? Đợi nạn hồng thủy chăng? Lên 7 tuổi, Trà Long vào lớp 1. Tôi sắm cho nó không thiếu một thứ gì, từ quyển vở, đôi dép, chiếc nón vải, đến bình bi đông đựng nước có quai đeo. Mẹ Hà Lan mặc tôi lo liệu, bà chẳng cản, chỉ lặng lẽ thở dài. Bà nhìn thấu đáy lòng tôi và bà thương tôi như con. Qua cách chăm sóc của tôi dành cho Trà Long, bà hiểu được tình yêu của tôi đối với Hà Lan. Chắc bà buồn cho tôi lắm, bà không lộ ra đó thôi. Bà kín đáo hệt như bà tôi xưa. Ngày khai giảng, tôi dẫn Trà Long đến trường. Trước khi trao nó tận tay cô giáo lớp 1, trên đường đi tôi đã dặn dò nó đủ điều. Và đợi đến khi nó đang ngồi vào chỗ, tôi mới yên tâm bỏ lên văn phòng. Trà Long là một đứa bé giản dị. Lần đầu tiên đi học chung quanh toàn người lạ, nó không hề méo máu. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên một cách thích thú. Hồi nhỏ lần đầu tiên đi học, tôi khóc là ầm ĩ. Mẹ tôi dắt tôi đến trường. Khi về, tôi níu áo không cho về. Tôi khóc đòi mẹ tôi ở lại học với tôi. Vào học cả buổi, tôi vẫn còn rắm rứt, rên rỉ, nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt. Mãi đến khi cô giáo mua kẹo dỗ tôi mới nín. Trà Long chững chạc hơn tôi nhiều. Trước khi bỏ đi, tôi nói, cháu ngồi đây học nhé, nhớ nghe lời cô, khi nào tan học chú sẽ đón cháu về. Trà Long khẽ gật đầu và nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy. Đôi mắt đó như muốn nói, chú cứ đi đi, đừng lo cho cháu. Và tôi mỉm cười như để trả lời nó. Ừ, chú tin cháu, chú đi đây. Tôi đi và tôi hiểu rằng Trà Long đã nghe thấy những lời thì thầm của tôi. Suốt những năm Trà Long học tiểu học, ngoài những buổi dạy ở trường tôi còn kèm thêm cho nó khi về nhà. Tôi kiếm sách bắt nó đọc, ra toán cho nó làm và tối nào cũng vậy, tôi đợi nó học thuộc lòng bài vở của ngày hôm sau, dò đi dò lại kỹ lưỡng mới đứng dậy ra về. Nhưng lúc ấy, một mình trên đường làng, tôi nghe sương súng trên vai mà tưởng hồn mình cỏ mọc. Tôi như dòng sông ốm, đứng mãi không trôi, kỷ niệm như rong rêu chập chờn níu giữ. Hà Lan dậu xa lăng lắc, trong giấc mơ tôi nó giả bộ gần kề. Nó biết hồn tôi đêm đêm không khép cửa, nó nương theo gió lùa, theo ánh trăng xanh về đứng bên đời tôi thấp thoáng, để sáng ra tôi nhớ mãi điều gì. Trong công nghìn việc ban ngày, anh xoay sở để lấp đầy nhớ em, dặn lòng đóng cửa cài then, trong chim bao lại tay mình mở ra. Tình tôi lững lờ như câu hát, tình tôi chim bao mộng mị, mắt biết năm xưa nay đâu, để hồn tôi trống vắng. Hà Lan sương khói nghìn trùng, chỉ để lại Trà Long, hóa thân nó một thời niên thiếu. Tôi dốc lòng chăm sóc Trà Long tưởng như lời Hà Lan ký thác, đôi lúc lòng cũng nguôi khuây. Trà Long thông minh, học đâu nhớ đó tôi không phải vất vả nhiều. Những lúc rảnh rỗi hai chú cháu thường bày trò chơi với nhau. Tôi ngồi chơi ô quan với Trà Long dưới giàn hoa thiên lý, tay rải sỏi mà hồn ngẩn ngơ, cứ ngỡ trước mặt mình là người bạn nhỏ năm nao. Những lúc ấy bồn chồn khắc khoải, tôi chơi như người mất hồn. Trà Long cứ hoài hoài nhắc nhở. Chơi ô quan chán, tôi dẫn Trà Long đi rảo quanh các bụi bờ hái dúi và tìm bông dụ dẻ. Ngày nghỉ tôi dẫn nó lên trường tìm trứng chim trên các đầu hồi. Tôi kể cho nó nghe ngày xưa tôi đã tìm trứng chim cho mẹ nó và tôi đã té u đầu như thế nào. Nghe tôi kể, Trà Long cười khúc khích. Chú té chỗ nào đâu? Tôi chỉ tay xuống chân. Ngay chỗ này nè, chú té hai lần. Lần thứ nhất u đầu, lần sau chảy máu mũi. Trà Long đưa tay bụm mặt. Ê ôi, ghê quá. Rồi chú làm sao? Tôi cười. Chú phải nằm ngửa mặt lên trời cho mẹ cháu hai lá nhét vào mũi. Trà Long trố mắt. Làm sao nhét lá vào mũi được? Được chứ. À, trước khi nhét phải vò nát. Trà Long lại hỏi, giọng hồi hộp. Rồi sao nữa hả chú? Sao là sao? Rồi mũi chú có hết chảy máu không? Hết chứ. Hết ngay lập tức. Trà Long reo lên. Hay quá hang. Lá gì vậy chú? Tôi lắc đầu. Chú không biết, nhưng bà ngoại cháu biết. Cháu về hỏi bà ngoại ấy. Tôi không biết Trà Long có định hỏi bà ngoại không, nhưng tôi thấy mặt nó lộ vẻ ngẩn ngơ. Nó nhìn tôi, thận trọng dặn.
Lát nữa chú trèo kheo khéo nghen, cháu không biết hái lá như mẹ cháu đâu.
Tôi cười.
Cháu đừng lo, hồi nhỏ chú mới té, bây giờ chú không té nữa đâu, bây giờ trèo một mình chú cũng không té.
Nói xong tôi thoăn thoắt trèo lên đầu hồi. Các bậc thang kêu răng rắc dưới chân tôi. Cái thang không người vịn, lắc lư phát khiếp. Trà Long trố mắt dòm, chắc nó hồi hộp lắm. Nhưng tôi vẫn giữ được thăng bằng.
Tôi đã nói rồi, tôi không té. Tôi đã lớn rồi, tôi không té ở đây.
Cái thằng này bắt lên đầu hồi chứ đâu phải bắt lên trái tim của Hà Lan. Trà Long còn nhỏ, nó chỉ sợ tôi u đầu, nó đâu sợ trái tim tôi xây xác.
Cháu đâu có biết, tìm trứng chim cho cháu đối với chú nào có khó khăn gì. Chỉ có tìm hạnh phúc cho mình, chú mới chẳng biết tìm đâu. Mẹ cháu đã lấy đi tất cả.
Thỉnh thoảng tôi dẫn Trà Long vào rừng hái sim. Tôi len lỏi giữa những bụi sim hoa tím. Tôi len lỏi giữa những kỷ niệm. Trà Long đi bên cạnh tôi, hồn nhiên, sung sướng. Mỗi lần tìm thấy một trái sim chín mọng đang ranh mạnh giấu mình sau cành lá lòa xòa, nó reo lên hớn hở. Tôi hái cho Trà Long đầy cả hai túi sim. Nó vừa đi vừa ăn, thoáng chốc đã hết. Tôi lại phải hái cho nó đầy hai túi khác. Có lúc, thời dịp tôi quay mặt đi, Trà Long lén hái hoa cài lên mái tóc rồi kêu, "Chú Ngạn!" Tôi giật mình ngoảnh lại và sững sờ khi thấy Trà Long giống hệt Hà Lan xưa. Trà Long nghịch ngợm hỏi,
"Chú thấy cháu có đẹp không?"
Tôi mỉm cười, "Đẹp lắm." Nó lại nghiêng đầu hỏi,
"Cháu có giống bà Tiên không?"
Y nó muốn nhắc đến những câu chuyện cổ tôi thường kể cho nó nghe, những câu chuyện tôi học được của bà tôi. Tôi nhìn nó bâng khuâng.
"Cháu không giống bà Tiên, nhưng cháu giống hệt mẹ cháu hồi nhỏ."
Trà Long chớp mắt.
"Sao chú cứ nhắc đến mẹ cháu hoài?"
Câu hỏi ngây thơ của Trà Long khiến tôi bối rối. Tôi chưa biết trả lời sao, nó lại hỏi.
"Hồi nhỏ chú có dắt mẹ cháu vào rừng chơi không?"
"Có." Tôi vội vã gật đầu.
"Chú có hái sim cho mẹ cháu không?"
Tôi cắn môi.
"Có, cả chú và mẹ cháu cùng hái."
Nó bỗng hỏi.
"Ai hái nhiều hơn?"
Tôi ấp úng nói.
"Tất nhiên là mẹ cháu."
Trà Long nheo nheo mắt.
"Chú nói dối."
Tôi chỉ biết cười trừ.
"Thật ra thì chú quên rồi."
Trà Long ngó tôi, vẻ nghi ngờ.
"Chú không quên, cháu biết chú nhớ nhiều chuyện."
Rồi bỗng dưng nó lại gần, nắm lấy tay tôi.
"Chú nói cho cháu nghe đi."
Tôi hoang mang.
"Nói chuyện gì?"
Trà Long ngước nhìn tôi.
"Chuyện về mẹ cháu ấy, ba cháu đâu?"
Tôi nuốt nước bọt và thấy bóng mình im sững giữa hoàng hôn buốt tím. Tôi đứng lâu thật lâu, tim thót lại. Trà Long lại lắc lắc tay tôi.
"Chú nói đi, bà cháu là ai?"
Tôi chép miệng.
"Tại sao cháu không hỏi bà ngoại?"
"Cháu hỏi rồi."
"Bà ngoại cháu bảo sao?"
"Bà ngoại bảo ba cháu chết rồi, có đúng vậy không chú?"
Tôi tránh ánh mắt của Trà Long. Tôi nhìn về phía chân trời xa nơi những cụm mây đang bốc cháy, khẽ thở dài.
"Ừ, ba cháu chết rồi."
Trà Long vẫn nhìn sững tôi.
"Chú nói thật không?"
"Thật mà."
"Cháu không tin."
Trà Long vùng kêu lên.
"Người chết là phải có bàn thờ, nhà cháu đâu có bàn thờ."
Trà Long làm tôi khó xử quá chừng. Tôi chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, nó đã hỏi dồn.
"Chú nói thật đi, ba cháu đâu?"
Tôi cứ đứng trơ như phỏng, ruột rối tơ vò. Tôi chìm vào suy tưởng. Lâu thật lâu, Trà Long vẫn im lìm bên cạnh, thấp thỏm, chờ đợi. Quanh tôi, thời gian vẫn lầm lũi trôi qua, và buổi chiều đang lướt đi xào xạc. Cảnh ao mộng của nó khẽ chạm vào vai tôi hờ hững. Trong một thoáng tôi bỗng bàng hoàng hiểu rằng, nếu tôi không cất tiếng, tôi sẽ đời đời câm nín, và hai chú cháu sẽ hóa đá trong mỗi phút giây thinh lặng nặng nề. Tôi khẽ rùng mình và đặt tay lên bờ vai bé bỏng của Trà Long, giọng xa vắng.
"Thôi, cháu đừng có hỏi làm gì, lớn lên cháu sẽ hiểu tất cả."
Trà Long vùng vằng.
"Nhưng bây giờ cháu đã lớn rồi, cháu học lớp 5.
Tôi mỉm cười và nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm.
"Cháu chưa lớn đâu, lớp 5 hay còn bé lắm."
Trà Long lập tức buông tay tôi ra, giọng giận dỗi.
"Chú nhất định không nói phải không?"
Tôi cười khổ sở.
"Chú đã nói rồi, cháu không nói. cháu hay hiểu cho chú.
Không đợi tôi nói hết câu, Trà Long bỏ chạy ra ngoài bìa rừng. Nó vừa phóng thoăng thoắt trên các mô đất nhấp nhô, vừa ngoái cổ lại nói:
chú không nói, cháu không thèm chơi với chú nữa đâu. Cháu về nhà đây.
Tôi hốt hoảng chạy theo.
Trà Long, đứng lại, chờ chú với.
Nó vẫn cắm cổ chạy, vạt tóc thấp thoáng sau các bụi lá xanh. Tôi đuổi phía sau, miệng kêu ai ới:
Trà Long, lại đây chú chở về.
Trà Long vẫn không thèm ngoái lại, nó bướng bỉnh hệt như mẹ nó xưa. Hồi đó Hà Lan hờn giận, tôi phải năn nỉ cả ngày trời, khổ ơi là khổ. Đang chạy, thình lình Trà Long vướng phải một gốc cây cục, ngã lộn nhào. Tôi điếng người, nhảy bổ lại vội vàng đỡ nó dậy và lo lắng hỏi:
cháu có đau lắm không, Trà Long?
Trà Long không trả lời, mà nó gục đầu vào cánh tay tôi khóc rắm rứt. Tiếng khóc nó xuyên qua ngực tôi. Thỉnh thoảng, Hà Lan vẫn về làng thăm con. Mỗi lần về, nó ở quanh quẩn trong nhà, chẳng đi đâu. Tôi đến chơi, nằm đu đưa trên võng, bồi hồi ngắm hai mẹ con xúm xích bên nhau. Hà Lan hỏi han con đủ chuyện, Trà Long trả lời chẳng đâu vào đâu. Nó có vẻ kém hào hứng. Nó không thích lanh quanh trong nhà. Nó muốn mẹ dẫn đi chơi, nhưng Hà Lan lại không hưởng ứng. Trà Long không hài lòng mẹ. Nó một mực kỳ kèo:
mẹ và chú Ngàn dẫn con vào rừng sim chơi đi.
Hà Lan thở dài, liếc tôi. Tôi hiểu, Hà Lan giờ đã khác. Tôi chẳng mong đợi gì. Lòng nó bây giờ như chiếc lá khoai. Tình tôi mưa xuống, nghìn giọt rơi, nghìn giọt chạy ra ngoài. Nó sợ vào rừng sim. Nó sợ kỷ niệm bủa vây. Trà Long giục nó hoài, nó nhìn tôi cầu cứu.
Tôi nhẩm người dậy bảo Trà Long: cháu muốn vào rừng chơi, chú sẽ dẫn cháu đi. Mẹ cháu mới ở thành phố về còn mệt, để cho mẹ cháu nghỉ.
Trà Long ngấn ngoậy:
cháu không chịu đâu, cháu muốn đi chơi với cả hai người kìa.
Rồi nó nhe răng cười:
cháu đi giữa, mẹ một bên, chú Ngàn một bên.
Trước đòi hỏi quá quắt của Trà Long, tôi chẳng biết nói sao, bèn tìm cách lẻn ra khỏi nhà. Đi một quãng xa, tôi còn nghe tiếng Trà Long gọi với theo:
chú Ngạn, chú trốn cháu phải không? Cháu không thèm chơi với chú nữa đâu.
Tôi cắn chặt môi, bỏ đi luôn. Trà Long lên lớp 6, ra trường huyện. Ngày rời làng, nó khóc như mưa bất, nước mắt nó muốn trôi cả chợ Đo Đo. Nếu không có tôi đưa nó ra phố huyện, đi nửa đường dám nó thổn thức quay về ngồi trước thềm nhà khóc tiếp. Ngay vào lớp 1, Trà Long gan lì, đi từ nhà đến trường không rơi một giọt nước mắt. Sao hôm nay rời làng lòng nó lắm mưa bay? Hay nó giống như tôi, nó giống như ông ngoại nó, khúc ruột liền với tình yêu quê xứ. Mọi bước xa đi là mọi bước bận lòng. Ra đến huyện, đôi mắt Trà Long còn đỏ hoe. Tôi đưa nó đến nhà ông chú chạy xe đò, nơi trước đây Hà Lan đã từng ở. Sắp xếp nơi ăn chúng ở cho nó xong xuôi, tôi quay xe về làng. Nhưng Trà Long không cho tôi về. Nó níu tay tôi khẩn khoản:
chú ở chơi với cháu thêm một ngày nữa đi.
Tôi nhìn nó, thấy tội tội. Lần đầu tiên ra phố huyện, lạ cảnh lạ người, chắc nó buồn lắm. Tôi gật đầu:
ừ, chú ở lại, mai về. Bây giờ chú chở cháu đi chơi một vòng nghe.
Trà Long mừng lắm, nó nhảy tót lên yên sau, ôm chặt lấy hông tôi, mặt mày hớn hở:
chú chở cháu đi mấy vòng cũng được.
Tôi chở Trà Long ngang qua trường huyện. Trường vẫn như xưa, nhưng dãy lớp đóng cửa im ỉm chờ ngày nhập học. Sân cỏ mênh mông, úa vàng vì nắng hè, và hàng dương liệu vẫn thướt tha dọc hàng rào cắt trắng.
Trường cháu đây nè, tôi nói. Ôi, trường đẹp quá hả chú?
Trà Long kêu lên.
Hồi nhỏ chú và mẹ cháu cũng học ở đây phải không?
Ừ, tôi gật đầu và chỉ tay về phía hàng rào.
Hồi đó mẹ cháu hay ngồi chơi ở dưới gốc dương liễu này.
Nói xong, tôi giật mình. Tôi sợ Trà Long lại hỏi:
chú sao cứ nhắc đến mẹ cháu hoài?
Nhưng Trà Long vẫn ngồi im sau lưng tôi. Chắc nó đang tò mò ngắm nghía ngôi trường mới của mình.
Tôi ghé thăm bà Năm Từ. Thấy tôi, bà nhận ra ngay. Ồ, Ngàn đấy hả? Lâu ghê mới gặp cháu.
Dù bà mừng rỡ rồi không kịp để tôi nói gì, bà vồn vã hỏi tiếp.
Sao, cháu đã vợ con gì chưa?
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Dạ chưa.
Bà Năm Từ quay sang Trà Long.
Vậy chứ đứa bé nào đây?
Dạ, đây là con gái của Hà Lan.
Phải, Hà Lan là con bé hồi trước vẫn thường tới đây học chung với cháu.
Bà Năm Từ nắm tay Trà Long kéo lại gần, suýt xoa.
Chà, con gái lớn quá hen.
Tôi nhìn quanh nhà ngập ngừng hỏi. Anh Nhân đâu rồi bà?
Bà Năm Tự chép miệng.
Nó đi câu ngoài sông ngang. Nó buồn đời, suốt ngày ngồi bên bờ sông.
Anh Nhân là con trai của bà Năm Tự. Anh đi lính tận Ban Mê Thuột, đánh nhau què giò, bị cưa một chân, thành thương phế binh, giải ngũ về nhà.
Ngày anh về, bà Năm Tự đốt nhang cảm ơn trời Phật.
May mà nó không chết bờ, chết bụi, cục một chân đã là phúc, còn dẫn xác về nhà với mẹ.
Nhưng từ ngày đó, anh Nhân đổi tính. Anh lầm lì, chẳng nói chuyện với ai. Ngày nào cũng xách cần câu ra đi từ sáng sớm, tối mịt mới về.
Bà Năm Tự buồn, lại hoàng buồn.
Khoái đi câu, ở làng tôi có thầy Cải, nhưng thầy Cải khác anh Nhân. Thầy Cải đi câu vì niềm vui, anh Nhân đi câu vì nỗi buồn.
Sau một hồi trò chuyện, bà Năm Tự kêu tôi và Trà Long ở lại ăn cơm. Tôi một mực từ chối. Tôi không sợ món canh rau dền, tôi chỉ sợ ngồi chơi lâu. Bà Năm Tự buộc miệng hỏi thăm về ba của Trà Long thì khốn.
Tôi chào bà Năm Tự, chở Trà Long về nhà. Tối đó tôi ngủ lại nhà ông chú nó.
Tờ mờ sáng hôm sau tôi đạp xe lặng lẽ về làng. Khi tôi đi, Trà Long vẫn còn ngủ.
Từ ngày Trà Long ra phố huyện, cuộc sống tôi trở nên quạnh quẽ. Tôi ngồi trên lớp dạy học trò, nhìn đứa bé nào cũng nhớ tới Trà Long. Những buổi chiều càng trống trải, dài lê thê. Hai mẹ con đi xuyên qua trái tim tôi, mỗi người về mỗi ngã. Tôi ở lại làng chiều chiều đếm lá bàn rơi. Đến nhà Trà Long tôi chỉ biết leo lên võng nằm đọc sách. Đọc sách chán, chẳng biết làm gì, tôi lại ôm đàn ngồi gậy tích tịch tình tang dưới dàn hoa thiên lý. Nghe xưa cũ vọng về như mộng mị.
Tôi nằm trong cỏ ngó ra, bóng ai thấp thoáng như là sương rơi. Tưởng người trong mộng về chơi, nào hay lãng đãng một trời mưa giăng. Mưa giăng kín hồn tôi từ dạo ấy, tiếng đàn trung lên còn nghe ẩm ướt, lạnh muôn trùng. Dẫu từ hồi về làng đến nay, tôi ít đụng tới cây đàn. Tôi treo đàn lên vách, chôn buồn thương xuống đáy lòng. Tình yêu của tôi dồn vào việc chăm sóc và dạy dỗ Trà Long, hiện thân bé bỏng của người thương muôn thuở. Bây giờ Trà Long ra đi, lòng tôi bỗng dưng buồn hiu quạnh. Nhìn tới nhìn lui, chỉ còn cây đàn bụi giăng lấp lấp ở lại cùng tôi. Người bạn đường đã theo tôi suốt cuộc tình buồn. Cứ vậy, ngày nào cũng như ngày nào, đọc sách chán tôi đem đàn ra gảy. Đàn chán, tôi đi lang thang trong làng, đến thăm các thầy cô và bạn bè cũ. Bạn bè năm xưa chẳng còn ai, mỗi đứa trôi dạt một phương trời. Cũng có lúc tình hoài hương níu đôi người về lại, nhưng cố xứ nghèo nàn chẳng giữ được ai lâu. Thầy cô thì tuổi tác chất chồng, áo cơm nặng gánh. Chẳng mấy người lưu được nét xuân xưa. Thầy Cải trước đã hư một mắt, con mắt kia nay mây cũng kéo lòa, đành chia tay suối lá. Bây giờ thầy ngồi nhà mò mẫm đan giỏ, vừa kiếm miếng ăn vừa vui ngày tháng xế. Cô Thùng hết than khát nước đến than tức ngực, nghi mình ho lao nên cũng giả từ bảng đen phấn trắng, bỏ lại đám học trò nheo nhóc nhớ thương cô. Trường thiếu người, phải mời thầy phu ra dạy. Hôm nhận được tin, thầy xúc động rơm rớm nước mắt. Được dạy dỗ bọn trẻ con là hạnh phúc của thầy. Hạnh phúc đó đã tan thành mây khói khi trường tiểu học làng tôi mở thêm lớp 1. Bây giờ hạnh phúc đột ngột trở về, thầy phu thay đổi hẳn. Nét khắc khổ trên mặt thầy biến mất. Hôm gặp nhau trên trường, thầy bắt tay tôi thật chặt, đôi mắt long lanh sau cặp kính lão. Tôi mừng cho thầy, tôi còn mừng hơn nữa khi thầy khoe.
Thằng Hòa đã về rồi Ngạn ơi.
Về luôn hả thầy?
Ừ, lần này nó về luôn.
Thầy phu đáp bằng một giọng phấn chấn. Trong hai đứa con của thầy, chị Hạnh biệt tích giang hồ. Chị ở đâu tích mãi phương Nam, lấy chồng sinh con, lâu nay không thấy ghé về. Thằng Hòa cũng bỏ xứ đi làm ăn, gặp hết thất bại này đến thất bại khác. Nó than bất phùng thời và phận chí khăn gói về làng trồng cây ăn trái. Thầy phu kể với tôi như vậy và kết luận.
Có nó bên cạnh cũng đỡ buồn.
Tôi nhìn thầy chia sẻ, cuộc đời đỡ buồn, còn mong mỏi nào hơn. Buồn thầy đã đỡ, còn buồn tôi, biết đến bao giờ.